Thứ tư sau Chúa Nhật 14 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-sê. Hô-sê chương 10, từ câu 1 đến câu 3, và từ câu 7 đến câu 8 và câu 12. Israel vốn là một cây nho sum xê, trái chanh thật dồi dào phong phú. Nhưng trái chanh càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngầu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lồng lầy. Chúng là thứ người lòng một giả hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng Đức Chúa sẽ đập tan, cột thờ của chúng Người cùng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói, chúng tôi không có vua. Vì Đức Chúa chúng con không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Thế là Samari tiều tùng, vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven sẽ bị phá hủy. Đó là tội của Israel. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi, phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nồng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy cai cẩn đất đoan. Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi người đến làm mưa công chính trên các ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy con ngừng tìm kiếm thánh nhân.
Hãy con ngừng tìm kiếm thánh nhân.
Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy ngẫm mỗi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ.
Hãy không ngừng tìm kiếm thánh nhân.
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngưng tìm kiếm thánh nhân. Hãy nhớ lại những kỳ công người từng hiến, những dấu lá và những quyết định người phán ra.
Hãy không ngừng tìm kiếm thánh nhân.
Hỡi anh em dòng dõi Abraham, tôi tớ Chúa, con trâu ra con được người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
Hãy con ngừng tìm kiếm thánh nhân. Alleluia. Alleluia. Chúa nói, chiều nay Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sáng ngôi và tin vào tin mừng.
Để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật người. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và Gioan, em của ông, ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm Nhật Thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ đục người Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và ra chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành của người Samari, tốt hơn hãy đến với con chi lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, con mời khen Chúa.
Sách Giảng Viên chương 3 18 19 nói rằng: nếu con người không có Chúa ở cùng thì có hơn thì có thú. Cho nên phẩm giá của mỗi người chúng ta hệ tại ở điểm được kết hợp với Chúa Giêsu, hệ tại ở việc tham dự hay là chia sẻ công việc của Chúa Giêsu. Qua mặc khải hay qua giáo lý Công giáo cho chúng ta biết có hai loại người trên trái đất này. Loại thứ nhất, bởi dòng giống Adam mê và thì phải chết. Loại thứ hai, bởi Chúa Giêsu được gọi là Adam cuối cùng thì Ngài sẽ cho những người kết hợp với Ngài trở nên công chính và được sống đời đời. Thế thì cái loại người thứ nhất bởi Adam là thế nào? Thực ra thì Sáng Thế chương 1 câu 26 bài nói rằng Chúa có cái ý định dựng nên loài người giống Thiên Chúa. Nhớ rằng đó chỉ là một chỉ tiêu được đặt ra thôi, chứ thực ra lúc đó chưa đâu. Bởi vì ý định ngàn đời của Thiên Chúa là con người hoàn hảo giống Chúa, là được sinh lại bởi Chúa Giêsu, cùng một xương thịt với Chúa Giêsu, chứ không phải là bởi bùn đất mà đã đạt con người giống Chúa đâu. Bởi thế mà Phaolô viết thư cho giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất chương 15 câu 45 cũng nói rằng Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật. Sinh vật thì cũng như là chúng ta, cũng như là, xin lỗi, như là các sinh vật khác, có gì mà hơn đâu. Tệ hơn nữa, ngay từ lúc đầu đã chưa phải là hoàn hảo, nhưng mà còn xuống dốc, còn tệ hơn, khốn nạn hơn. Vì dòng giống này, nguyên tổ loài người lại không lấy lời Chúa làm thước đo, là động lực, là cái lý do để cho mình suy nghĩ, hướng dẫn mình hành động, mà lấy ý mình. Lại được Satan suy nữa, cứ làm theo ý mình đi, làm cần gì phải lệ thuộc vào ông Chúa nào mà không ăn cái trái này, cứ ăn đi cũng như ông ấy thôi. Như thế thì nếu có ông Chúa nào đó, chẳng qua là ông ấy vỡ được cái trái này ông ăn, ông thành Chúa và ông có độc quyền cho nên ông cấm. Đó là cái tư tưởng của Satan nó gieo vào bà Eva. Như vậy là Thiên Chúa chỉ là sản sinh của vật chất, cứ ăn đi bằng Chúa mà.
Thực ra cái khao khát được bằng Chúa là một khao khát chính đáng. Nhưng mà để đáp ứng cái khao khát này thì có Chúa Giêsu thôi. Cho nên tin mừng Luca chương 1 câu 42 bản văn Hy Lạp và cha Nguyễn Thế Thuấn dịch sát nghĩa là nói về con Đức Maria thì không nói là Giêsu con Đức Maria mà nói là quả của lòng bà Maria để đối lại với cái quả trái cấm bà Eva ăn. Bà ăn quả trái cấm thì bà chết, còn ăn quả lòng bà Maria thì sống. Ăn quả trái cấm thì khốn nạn, còn tồi tệ thuộc phe ma quỷ. Còn ăn quả lòng bà Maria thì trở thành một Thiên Chúa khác trong Chúa Giêsu. Kết hợp với Giêsu tuyệt vời như vậy, hay là nghe lời Chúa để thực hành thì quá tuyệt vời. Thế nhưng mà Adam và Eva lại không gạt đi theo lời đề nghị của ma quỷ hữu lý mà hành động theo ý mình. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái trái cây nào độc đến thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng sao Chúa giật ca băm tức, tôi có ăn trái cấm đâu mà nói rằng tôi phạm tội tổ tông. Đối với chúng ta hôm nay chẳng những là phạm tội tổ tông mà còn là phạm tội tổ tiên nữa đấy. Cái điều sao? Phạm tội tổ tông mà còn phạm tội tổ tiên. Tổ tông là cái tội Adam và Eva bất tùng được Thiên Chúa, đó là tổ tông. Tổ tiên là cái dòng giống của Adam và Eva, trong đó ông bà cha mẹ chúng ta cũng cái thói của Adam và Eva, lấy ý mình hơn đi Chúa, đúng không? Hành động theo ý mình chứ không dựa vào lời Chúa mà suy nghĩ mày đâu. Thế thì đâu có phải một mình Adam và Eva làm theo ý mình đâu. Cả ông bà cha mẹ chúng ta, bao nhiêu người xung quanh cũng lấy ý mình, thì đó là bao nhiêu cái tội đó nó góp lại mà chúng ta thuộc cái dòng giống này. Tôi gọi đó là tội tổ tiên. Cái tội tổ tiên nó còn nặng hơn cái tội tổ tông. Cả một cái tập thể khốn nạn. Và vì cả cái tập thể khốn nạn như vậy, cho nên sách Thánh diễn tả là càng ngày loài người càng nhún sâu trong tội ác, càng ngày càng bất hạnh. Adam và Eva hái trái cấm ăn, tội ấy không nặng bằng con của họ, hai đứa đi dâng lễ mà thằng anh đập chết thằng em. Ghê chưa? Rồi nữa, nó còn đòi báo thù. Cain thì báo thù 7 lần, nhưng Lamet con của Cain thì đòi báo thù 70 lần 7. Càng ngày càng nhiễm sâu trong tội ác. Rồi Chúa dựng nên chỉ có một vợ một chồng thôi. Thế là Lamet bắt đầu lấy hai vợ, bắt đầu xé rào ấy. Chúng ta cứ tưởng là Lamet lấy hai vợ là đã là trái ý Chúa quá rồi. Nhưng bây giờ ôi trời ơi, có cả trăm vợ thì có phải không? Đấy, tội tổ tiên. Càng ngày nó càng khốn nạn. Thế rồi sách Thánh nói là có cứ như vậy, nó đi vào con đường gian ác. Và cái gian ác cuối cùng Chúa không chịu được nữa, Chúa phải xoát. Đâu biết cái là gian ác gì. Cái bên kia thì Chúa còn chịu, còn chờ đợi chịu đựng. Nhưng đến khi muốn làm một cái ác nữa là Chúa xóa. Đây, Kinh Thánh nói ở Sáng Thế chương 6 đấy, con trai của Thiên Chúa lấy con gái loài người. Nghĩ làm sao? Người có đạo đi lấy người ngoại giáo. Tội ác lắm ạ. Thế bây giờ chúng ta thấy Hội Thánh có lý để mà không muốn cho người công giáo đi lấy người ngoại giáo. Đó là tội ác đấy. Kinh Thánh chết rằng con trai Thiên Chúa đi lấy con gái loài người, người có đạo đi lấy người ngoại giao là theo nó chứ gì nữa. Đấy, Solomon khôn như vậy mà cuối cùng lấy vợ ngoại giáo, đi thờ, đi xây đền chùa cho các bà vợ rồi thờ cúng. Đấy, khi mà dịch tới, người ngoại giáo là bị ảnh hưởng, không còn trung thành thờ Thiên Chúa nữa, tội nó ác nữa. Cho nên chúng ta đọc là đến khi mà con trai lấy con gái loài người, sau đó là chúng xóa ngay thứ khác, cho mưa đổ xuống tràn khắp cái trái đất này, chết hết, không còn nhìn thấy bọn này nữa. Nhưng mà Chúa vẫn thương, chọn lấy một người, đó là Noe, vào đóng tàu, đưa con cái, đưa ba đứa con trai, ba đứa con dâu ở đó, vợ chồng Noe tất cả 8 người trong tàu, là con số 8 đó là chỉ phục sinh đấy. Chú sống lại ngày thứ 8 đó. Thế thì sau đó đồng thủy, chú lại người ta lại bắt đầu dần dần là quên Chúa đi, vô ơn Thiên Chúa, lại chẳng hơn gì cha ông họ. Thì Chúa lại quyết định kêu một lần nữa là chọn ông Abraham. Vợ chồng này đã cao niên rồi mà chưa bỏ quê hương đi, đi miền đất ta chỉ cho. Trời ơi, già rồi, bao nhiêu kỷ niệm ở quê hương mình, dày công xây dựng nơi mình ở, bây giờ ra đi, người ta gọi là ngu, thả mồi bắt bóng. Cái mồi là bao nhiêu năm tháng mình gây dựng ở xứ sở mình, cái mồi ngon quá, bỏ đi bắt bóng, tức là chẳng biết được cái gì mà không đi. Đấy, cái đức tin khởi đầu là liều mạng, là chẳng biết mình sẽ đi về đâu, cứ làm theo tiếng Chúa thôi. Thậm chí là lúc Chúa bảo ông chuyện nghịch lý, độc ác giết con cũng vâng luôn. Đấy, cái đức tin ấy được gọi là cha của những người công giáo đó. Phải bước đi như vậy, trong không biết mình đi về đâu. Giống như là cô nàng thấy thằng thanh niên đang hít sáo ở ngoài cổng, thế là ôm áo chạy theo nó. Có vậy, có không? Thôi đó, chẳng biết nó làm sao, biết điều thất đi như vậy mà. Mà bố mẹ bắt được là về sẽ cạo trọc đầu, nó dám cứ đi, hiểu không? Nghĩa là sao? Nghĩa là có anh à, trời ơi, nghĩa là đi với anh, chả biết anh dẫn mình đâu. Thế người ta bảo phụ nữ nhẹ dạ là vậy. Thì cái ông Abraham là thuộc cỡ đó, nhẹ dạ. Chú bảo đi, đi, chả biết là đi về đâu, miễn là đi với Chúa, đi theo tiếng của Chúa. Đó, đức tin đó. Và chính vì vậy mà Chúa cho ông vào tuổi già sinh cậu Isaac. Rồi Isaac sinh ra Jacob. Jacob sinh ra 12 người con, làm nên cái dòng tộc Chúa tuyển chọn, dòng tộc Israel, là tiền thân của Thánh Chúa Kitô, đúng không? Gia-cốp có mấy người con, làm nên dòng tộc Chúa tuyển chọn. Thì vào thời Tân Ước, ông Gia-cốp đó chính là Chúa Giê-xu. Cho nên tin mừng hôm nay mới nói là Chúa Giê-xu chọn 12 môn đệ. Đấy, 12 người này nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu sẽ tạo nên một dòng giống mới của nhân loại. À, đó là Hội Thánh. Còn nếu mà cứ dừng lại ở cái dòng giống Jacob thì quả thật không tin vào Chúa, không đón nhận Chúa Giê-xu thì khốn nạn lắm đấy. Bài đọc chúng ta vừa nghe Ngôi Sứ Oxy ở chương 10 từ câu 1 đến 12 mới nghe đó. Chúa mượn lời Ngôn Sứ Oxy để trách dân. Là các ngươi như một cây nho sung xuê, càng nhiều trái thì lại càng giàu có mà lấp mắt không nhìn Thiên Chúa nữa. Đi thờ ngẫu tương, làm những cột gọi đó là thần để mà thờ, làm những tế đàn lộng lẫy, nhưng mà Chúa phá hủy hết. Càng nhiều bàn thờ càng thêm cột thần lộng lẫy, càng có nhiều lễ tế thì thờ ngẫu tượng thì càng khốn nạn, lại còn đòi có vua. Giờ cho thấy đầu tiên đâu có vua đâu, đi đâu là làm theo lời Chúa được ghi trên đai vi đá thôi. Nhưng mà họ đòi có vua, tức là không tin vào Chúa nữa. Cô sẽ trách đấy, có hơn gì dân ngoại đâu. Làm như vậy là coi thường Thiên Chúa. Mà này chúng có đòi có vua chăng nữa thì vua của chúng giống như cái tấm ván trôi bồng bềnh ở trên biển cả, đáng gì đâu. Bám vào cái tấm ván trôi bồng bềnh trên biển cả làm sao mà được an toàn. Đấy, vua các ngươi như vậy đấy, bám vào Thiên Chúa mới là vững chứ. Nên trước tình cảnh đó, Ô-xê kêu gọi hãy sống công chính thì sẽ gặp được Thiên Chúa, sẽ gặp được tình thương của Ngài. Hãy ra sức tìm kiếm Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mưa công chính trên các ngươi. Để rồi cái dân tộc này sẽ là một cái ngọn đèn hải đăng, là cái nguồn sống để bung ra cho thế giới. Chúa Giêsu hy vọng như vậy. Ngài ngồi bên bờ xứ Gia-cóp nói chuyện với phụ nữ người Samari. Ngài nói ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái. Nhưng mà nó tồi tệ như là ông Ô-xê mới trách, làm sao mà khơi nguồn từ Do Thái. Còn nếu mà nghe lời ngôn sứ ra sức tìm kiếm Thiên Chúa thì Chúa là mưa công chính trên họ. Họ sẽ là người đắc dụng của Thiên Chúa. Mà ngôn sứ Zacharia chương 8 câu 23 ai thuộc nói bạn? Zacharia 8 câu 23 có 10 người đàn ông thuộc hết thầy các ngôn ngữ trên thế giới này. 10 người đàn ông, không phải đàn bà. Ông mới ngon. Có 10 người đàn ông thuộc các ngôn ngữ trên thế giới. Nếu lấy áo của một người Giu-đa mà nói rằng chúng tôi muốn đi theo anh vì chúng tôi nghe biết có Thiên Chúa ở cùng anh, mười người, con số 10 trong cái thánh là cái gì? Toàn thể. 10 đều ra nước Chúa Trời là toàn thể lập của Chúa. Tất cả mọi dân mọi nước thấy một người Giu-đa, nếu đấy cho tôi theo, tôi biết chưa cùng mẹ. Sao bao giờ bạn này người trong chúng con sống được như vậy? Gặp cái chết thế là này cho tôi theo cô chết vì tôi biết chưa cùng cô. Cho tôi theo cô Quế đi vì tôi biết cô lùn mà chú cô có Chúa. Bao giờ nói vậy ở Quế? Bao giờ tí cho tôi theo đây vì cậu bé nhất mà Chúa ở cùng cậu, cho tôi theo thôi. Tất cả mọi người trong này phải có một cái mơ ước đấy. Mình phải là cái người làm cho người khác theo Chúa. Họ thấy mình là Thiên Chúa. Sống như vậy mới đáng sống chứ. Sống như vậy là những người được sinh lại bởi Adam, cuối cùng là Chúa Giêsu tạo nên dòng giống mới. Cái dòng giống mới này phải là sự che chở cho muôn dân được sống. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài đọc của năm lẻ thì nhắc đến chuyện ông Giuse. Ông Giuse là con cả con trí thức của ông Jacob, bị anh em ghen tị mà tìm cách hạ Giuse để chiếm đoạt gia tài của cha. Nhưng mà may Giu-đa tìm cách cứu em và thôi đừng giết, bán cho người Maria, họ sẽ mua đưa đâu, để họ đưa ra Ai Cập. Thế nhờ Giu-se có mặt bên Ai Cập qua bao nhiêu gian khổ ông phải chịu, nhất là cái bà vợ dâm đãng Phu-ti-pha cứ đòi ông ấy, chồng tôi đi vắng, tôi ngủ mình lạnh quá anh ơi, mặc ba mà có chăn mà đắp mà cứ nẹo nhẽo lạnh đốt thôi. Cái bà này không, chồng tôi đi vắng chẳng ai thấy, ai chú thấy bà này, bà được có đốt rồi. Nói thế này bà chồm đấy, cái ông thì ông ấy sợ quá chụt quần áo chạy mất. Thế là vừa lúc ấy ông chồng về, ôi anh ơi, anh đưa cái thằng gió thái về đừng chịu em. Nó đâu? Dạ, nó chạy rồi. Nó, anh cứ thấy thằng nó cười trần, nó đấy, bắt được thật, nhét vô tù. Trời ơi, thế là chúng thân thôi. Nhưng mà may ở trong tù ông có lòng thương người là nằm trường tù, rồi cuối cùng được vua giải mộ cho vua, vua cất nhắc làm tể tướng bên nước Ai Cập. Trong cái cơn mộng của vua 7 năm được mùa, rồi 7 năm mất mùa đó. Ở 7 con bò mập ăn 7 con bò gầy ăn 7 con bò mập, 7 bông lúa nếp ăn 7 bông lúa bảy. Vua không hiểu được thì Giuse cắt nghĩa 7 con bò gầy ăn 7 con bò mập, 7 bông lúa nếp ăn 7 bông lúa bảy. Có nghĩa là 7 năm tới đây được mùa, rồi 7 năm sau đó là mất mùa. Vua đây này hay quá, trao toàn quyền để lấy ngân quý quốc gia mua tất cả lương thực trong 7 năm được mua đó, chữ lại quả nhiên 7 năm sau mất mùa, cả thế giới này đến mua lương thực, trong đó có cả những anh em hạ Giuse nữa đấy. Thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy ấy, cái người mà thuộc về Chúa đó là Chúa kêu gọi đó, là Chúa chúc lành đó, dù có gian khổ cỡ như xe, cuối cùng là trở nên cái người che chở bao dung biết bao nhiêu người được sống, là ô dù cho mọi người. Đấy, cái dòng dấu của Chúa, môn đệ của Chúa phải là những người như vậy. Chúa cho môn đệ để làm công việc đấy, để tiếp nối cái công việc của ông Giuse, mà Chúa Giêsu chính là Giuse đã diễn tả. Ông Giuse của xưa chỉ là hình bóng thôi, còn ông Giuse Giêsu mới thực là Giuse cứu cả hồn cả xác người ta. Giuse thời Ai Cập con ông Jacob chỉ là cứu cái xác người ta thôi, còn Giuse Giêsu là cả hồn cả xác đến với Ngài được cứu độ đó. Thế cái dòng tộc sinh bởi Adam cuối cùng là Giêsu, và Ngài tuyển chọn 12 môn đệ với ý định đó. Cho nên nếu mà Đức Giêsu không tuyển chọn 12 ông này thì họ qua đi như không bao giờ có mặt trên trần gian này. Sách Giảng Viên nói như vậy. Họ có mặt mà rồi họ không qua đi lúc nào, như không hề có họ trên trái đất này. Hay là ông Matthew, ông Gioan, ông Simon, vân vân, 12 ông
thì cũng giống như tên của con ở đây, Tí, Diên, Hùng, vân vân, Chết, con Ngâu, Quế, con Liên, Vũ, con Mới, nó khỏe, rồi cũng chết, rồi cũng chẳng ai biết đến mình. Có gì đâu, sinh ra cũng có tên, rồi qua đi, nhưng không bao giờ có mặt trên trái đất. Thì các tông đồ của Đức Giêsu chọn cũng cầm gỡ đấy, nếu không được Chúa Giêsu tuyển chọn để tham gia vào công việc của Ngài thì cũng đi vào quên lãng, có giá trị gì đâu. Mà đã theo Ngài thì phải trở nên ô dù giống như ông Giuse ở bên Ai Cập. Nhất là theo Chúa Giêsu thì Chúa ban cho cái quyền năng. Như tin mừng hôm nay Matthew chương 10 câu 1, Ngài ban cho các tông đồ quyền trên thần ô uế, khiến họ có thể xua đuổi được ma quỷ, chữa lành mọi bệnh tật. Đấy, theo Đức Giêsu ban cho quyền năng như một Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội thôi. Vậy mà các tông đồ theo Chúa được cái quyền đó. Cho nên để thi hành sứ mệnh người tông đồ thì hãy loan báo cho thế giới, để đem báo cho thế giới biết là nước trời đã gần đến, như Chúa Giêsu nói các tông đồ đi nói với người ta như vậy. Thì Ngài dạy các tông đồ là, anh em đừng đến với dân ngoại, cũng đừng đến với người Samari. Thực ra Samari cũng là thuộc Do Thái đấy, nhưng mà vì dân tộc này đã có thời vua Assu đưa dân ngoại trà trộn vào, sống ở miền Samari, họ bắt chước thói sống của dân ngoại cho nên bị đồng hóa, dân Samari bị coi là dân ngoại. Đấy chứ mà đừng đến với dân ngoại, trong đó có cả Samari, nhưng mà đến với chi là nhà Israel. Nghĩa là sao? Yên lặng Israel là những người có đạo, những người còn thờ Chúa, nhưng mà làm thì trong đó có mình chứ gì nữa. Mình đang thờ Chúa đây này, mình là người Công Giáo đây này, nhưng mà mình rà soát lại xem mình có sống lời Chúa dạy không, hay là mình cũng bắt chước thói dân ngoại đi cúng, đi xin quẻ, xin xăm, rồi sẽ quay bói vớ ma vớ vẩn. Làm sao mình là người của Chúa mà như vậy, rồi thấy dân ngoài lúc nào cũng đi lo tìm kiếm miếng ăn trước, mình cũng hơn gì họ đâu. Có bảo đi lễ nhà thờ, đi dự lễ thì nói là ấy có thực cái phục được đạo ấy vậy thôi, cứ đi tìm kiếm của cải trước. Trong khi đó Chúa nói ngược lại, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đi, sự khác Ngài thêm cho. Còn hầu hết những người Công Giáo cứ nói có thực cái phục được đạo, nói đến kiếm của ăn đây, thế nó là dân ngoại chứ cái gì nữa, thì lo cánh tân đi đấy. Cho nên Chúa nói là đến với chi lạc Israel là chính mình có nhiều cái lối sống lạc đạo, thanh tân trước. Mà muốn canh tân cuộc sống của mình như vậy, có cách nào hơn là phải đi hiểu dâng thánh lễ với Chúa mỗi ngày. Chúa chờ lần cho mà, Chúa nói hãy đến với tôi nâng đỡ bổ sức. Chỉ có lúc mà chúng ta đi lễ đó, kết hợp với Chúa Giêsu được cái này, và đó là cách thờ phượng Chúa mà Chúa Cha ưa thích. Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ miền Samari ở John chương 4 câu 23, không thờ Thiên Chúa chỗ này chỗ kia mà thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, và Chúa Cha chỉ ưa chuộng và tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy thôi. Thiên Chúa thờ Thiên Chúa trong thần khí là lời, sự thật là Chúa Giêsu, đó là hai phần của thánh lễ. Có như vậy mọi công việc của chúng ta làm khi đã được kết hợp với Chúa
mới tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên thánh lễ nào trước khi chúng ta đốt lễ, linh mục cũng phải nhắc lại cái chân lý này. Lấy của ông Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 1 câu 3:16 đó, chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô thì mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải canh tân mình trước, mình cũng thể nào cho người ta cái gì nên mình cũng có. Nguyên tắc là như vậy. Tôi muốn cho người ta tiền, tôi phải có tiền chứ. Như vậy tôi muốn cho người ta biết Thiên Chúa, tôi phải đầy Chúa chứ. Tôi muốn cho người ta hiểu lời Chúa, tôi cũng phải mê lời Chúa, thì tôi phải mê trước chứ. Chúng tôi muốn người ta ham học lời Chúa thì tôi có ham học cũng chứ. Chứ Giê-xu làm rồi mới dạy mà. Thì phải lo cho mình trước, nên thánh đi thì mới có thể làm cho anh em mình nên thánh. Mình phải được Chúa chiếm đoạt mới có thể giúp anh em được Chúa chiếm đoạt. Đó là cái ý nghĩa Chúa nói à. Và đến viết chiến lạc nhảy xem, chứ đừng đến với dân ngoại làm như thế. Lo cho mình mới có khả năng lo cho người khác. Chúng ta để ý khi ông Stefano bị ném đá chết, ông cũng muốn người khác được cứu độ. Thì ông nói sao lại Chúa, xin Chúa đón nhận lấy con. Đấy, ông ấy bảo Chúa ở với con cái đã, Chúa đón nhận lấy con. Rồi sau đó ông nói rằng xin Chúa tha tội cho người ta. Phải ở trong Chúa rồi mới lời cầu nguyện mới có hiệu quả. Ông Simon đâu có nói lại Chúa xin Chúa tha tội cho họ trước đâu, xin Chúa đừng chấp tội họ đâu, rồi xin Chúa đón nhận con không. Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận lấy hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp tội họ. Mình ở với Chúa đã. Rồi lời cầu nguyện của mình cũng có hiệu quả và quả thật. Cái lời cầu nguyện của Stefano biến sói Sao-lô trở thành tông đồ phó đồ xuất sắc. Đấy, đấy tông đồ như vậy. Mình thuộc với Chúa rồi. Mình cầu nguyện, mình nói chân lý, quy tụ người ta về cho Chúa. Cho nên nhìn vào đời sống của 12 môn đệ của Đức Giêsu chọn đây, có những điều chúng ta phải tránh và có những điều chúng ta phải bắt chước. Cái hay thì học, cái dở thì bỏ. Cái điều phải bỏ dở đó là đừng có giống như ông Matthew, cứ nghĩ là hễ mà mình khổ đó là Chúa cũng thương. Thế nên ông mới lên tiếng cảm thầy được. Khi thầy nói thầy sẽ bị bắt, bị giết mà chớ nhé, thầy nghe con đi. Nhưng thầy mà làm cái kiểu đó, thầy mà nhu nhược như vậy để nó bắt thầy á, nó nói thầy biểu lộ là Chúa Cha không thương thầy à. Chứ chửi ngay. Tư tưởng của ngươi không phải tư tưởng của Thiên Chúa. Cút đây là sao? Ngươi là Satan. Thì chúng ta không thể mà giờ cứ hễ mà bắt chước ông Phêrô, có ngày hôm nay có nhiều người bắt chước Phêrô như vậy đấy. Cho nên mình khổ quá, đến lòng thương xót của Chúa, cứ đến gặp mình Cha Long, ông cầu nguyện cho là mình bớt khổ này, thấy được Chúa thương xót mình. Sai này, đừng quên nhé, ở Gioan chương 11 câu 3 nói gì quý vị? Câu 11 câu 3 nhớ không? Đầu lắm cũng thấy đọc rồi, phải Cha Long thấy đọc rồi. 11 câu 3 nói gì? Cười. Ôi trời ơi, con mất đôi dép rồi, khóc rồi, quên hết rồi. Sao? Đúng rồi, người Chúa yêu đau. Chúa yêu ai thì nó đau chứ này. Chứ không phải người yêu Chúa đau. Người Chúa yêu đau. Cho nên ai đau nhiều, ai khổ nhiều, Chúa yêu lại. Ông Phêrô thì nói ngược lại, không, khổ là Chúa không yêu. Không, khổ, Chúa yêu đấy. Tại sao? Tại vì Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa chỉ có người yếu đuối mà. Chính các tông đồ cũng hỏi Đức Giêsu về cái mù từ tuổi mới sinh, nó khổ như vậy là phải tội nó không mà? Chứ mà không phải, chẳng phải tội. Nhưng mà để như vậy để công việc của Chúa được vinh danh. Thế mà ông Phêrô thì mà khổ là Chúa không thương thì không bao giờ chúng ta có tư tưởng đó. Tránh đi. Và chúng ta đã theo Chúa, đã hứa với Chúa cái gì thì phải giữ lời hứa. Ông Phêrô trước thì theo khi thầy chữ bác ông ấy hàng hai lớp, thưa thầy mọi người bỏ thầy chứ, còn đây đây quyết không bỏ thầy, dù phải chết với thầy cũng cam, ngoan chưa? Ấy vậy mà khi thầy bị bắt, có đứa con gái nó hỏi bác có quen cái ông đâu, ê tôi biết đã hứa là chết với thầy. Đứa con gái nó hỏi, đứa con gái làm cái gì mà không sao như vậy, hứa là làm, thề là giữ. Đừng có lúc con này thì hết lòng, nhưng mà lúc gặp gian nan là thôi mà. Thầy Phêrô có cái tin đó. Rồi ông có cái lối giải, chính ông ấy được Chúa ban khải đã quyết định bỏ các vị. Và ông nói rằng khi một người ngoại họ tin vào lời các môn đệ giảng thì là ban bí tích tẩy trò, và khi họ đã được lãnh bí tích tẩy thì coi họ như là anh em một trong nhà, không phân biệt dân này dân kia, người ngoại, người Cô Đạo, dân Hy Lạp, dân Do Thái, là tất cả là tôn trọng nhau, quý mến nhau, đừng coi thường nhau nữa. Ấy vậy mà chị ông có lần ngồi ăn cơm dùng bữa với những người ngoại đạo mới trở lại đạo, thế Phêrô đến là mắc cỡ, mình ăn với người mà chưa cất đi thì mắc cỡ, nên lỉnh ra ngoài, ông Phêrô đến kêu thẳng Phêrô ra mặt liền, anh giải thì chúng ta đã xét tin về cái niềm tin thế nào thì cứ thế mà sống, tin một đàng đi gầy để sống một lỗi. Ông Phêrô chỉ ông có quyền quyết định bỏ các vị, và rồi bây giờ ông này bảo ở với ăn dùng bữa với người ngoại là xấu hổ. Ông Phêrô mặc cho là đúng quá đấy. Chúng đọc ở Galat chương 24:11 tiếp theo. Rồi cả đến ông Giacôbê và đặc biệt ông Gioan cứ tự hào tôi là người Chúa yêu, thì nhưng mà cũng có những cái lối sống chẳng ra làm sao cả. Hai ông này nhờ mẹ đến nấn nỉ với thầy cho hai đứa con tôi đây, đứa bên phải đứa bên trái được quyền năng nhất nhì, thầy ban cho hai con tôi nhé, làm cho các môn đệ kia tức tối. Rồi có lần thầy trò đi từ miền Bắc xuống miền Nam, đi qua miền Samari, muốn nghỉ chân ở đấy, nó không tiếp. Thế là cả hai ông này, Giacôbê và Gioan, muốn lấy điểm với Chúa chắc. Thưa thầy, bọn nó không tiếp, thầy cho mình ấy. Xin thầy cho con, chắc tay con cầu nguyện. Và thầy xin Chúa Cha tung lửa đốt thiêu thụi hết bọn này như là thú chó cho rồi đi. Ghê quá. Người ta không tiếp thì thôi, đi chỗ khác. Nhà người ta cũng được tự do, đến và trình báo công an còn mệt nữa đi. Ở cha cô bê soạn chắc là muốn lấy điểm để được thầy cho chức quyền đấy, thưa với thầy như vậy, thầy mắng cho đấy. Thế vậy này, các ông đâu có ai gì, đừng học ông cái đó. Rồi có lần ông Gioan thấy một người không thuộc nhóm 12 lấy danh thầy của ông chư quỷ, ông ra lệnh cấm, ê danh của thầy là của tụi tôi ấy hả, anh không được lấy danh của thầy tôi để mà chư quỷ. Đó về khoe với thầy, còn làm được đấy, nó dám lấy danh của thầy, danh của thầy là bọn con mới được dùng chứ, chú mắng chưa, ai không chống lại anh em là ủng hộ, sao con lại làm như vậy? Thế lúc nào cũng vơ phần chân về phía mình đấy. Rồi cả ông Tô-ma cũng có những cái thói xấu là thầy qua đời rồi anh em gắn bó với nhau chứ, tại sao ông đi đâu mà chỉ còn lúc đó 11 anh em, mà chỉ có 10 anh em hội họp với nhau để cầu nguyện thôi, còn Tô-ma đi đâu? Đến khi mà Chúa đến không gặp Tô-ma, đấy, đi đâu anh em gắn bó với nhau, chắc là ra quán ngồi, phải không? Cứ đi cà phê thôi, cũng ngồi, phải không? Đi đâu? Thì chúng ta đừng bắt chước như vậy. Đấy. Phải tôn trọng cái cuộc họp nhóm mà tiết mừng Gioan chương 20 nói, đó là thánh lễ của xã hội thời giáo sự khai, chứ không phải là cái cuộc họp vui chơi đâu. Rồi chúng ta cũng không bắt chước ông Phaolô khi chưa biết đạo Chúa thì cũng hung hăng độc ác lắm. Ai mà bỏ lỡ bố xê là ông triệt hết. Cái đó là cái ác quá đấy. Và đặc biệt chẳng bao giờ bắt chước cái tội ác của Judas, cũng là môn đệ Chúa chọn được tín nhiệm, trao cho quyền thủ lãnh, trao cho quyền thủ quỹ. Thế mà chỉ vì 30 đồng bạc mà nhẫn tâm nổ thành cho kẻ ác. Đấy là những cái thói xấu mà chúng ta điểm mặt ở nơi các tông đồ Chúa chọn. Có gì ai đâu. Khi đó chúng ta không bắt chước được. Còn bắt chước ông ấy là bắt chước cái này, này. Nên là theo Chúa cho đến cùng, dù gian nan khốn khó cũng theo. Chỉ có anh tiếc là chỉ có anh Giuđa không trung thành thôi. Cái đó theo. Cho nên phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa. Như trong Thánh Vị 33 câu 22 đó: xin Chúa đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Hoặc là cầu nguyện như Thánh Vị 105 câu 4 chúng ta mới đọc trong các ca đó, là hãy luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Ai tìm kiếm Thiên Chúa, lạy Chúa trước thánh nhân Ngài thì tràn đầy phúc. Đấy, không ngừng tìm kiếm thánh nhân Chúa. Chúng ta phải sống như vậy. Đáp ca nói điều đó là nhất chúng ta muốn làm tông đồ thì không ngừng tìm kiếm thánh nhân Chúa. Rồi ngôn sứ OC chương 10 câu 12 trong bài đọc năm chán chúng ta mới nghe, ông cũng nhắc nhở hãy gieo công chính rồi sẽ gặp tình thương. Đây là thời tìm kiếm Thiên Chúa cho đến khi người đến làm mưa công chính trên hết mọi người. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa để Chúa mưa sự công chính trên hết mọi người. Và đặc biệt nhất, cái hình ảnh mà phải tôi nghĩ là thuyết phục nhất đó là ông Giuse. Và tôi nhắc lại trong bài đọc nếu năm lẻ đó, là ông ấy qua gian nan khốn khó bởi chính người thân nhất là trong gia đình gây cho ông ấy, rồi ông lại trở thành cái người che chở cho những kẻ thù ghét ông ấy. Ông ấy bán tóc lúa cho dân ngoại thì đã là tuyệt vời rồi, nhưng mà ông còn cấp lương thực cho cả anh em những người giết ông ấy, còn bảo vệ những người đã hành hạ ông ấy. Đây, chúng ta bắt chước cái tinh thần đó, không có trả thù, chỉ mong là làm sao có Chúa ở cùng khi mình thành đạt, khi mình có điều kiện là thương hết, kể cả những người hại mình. Như xe hình ảnh rất là đẹp. Rồi hãy thật lòng sám hối để được Chúa cất nhắc mình lên cao. Hai vị cao nhất trong môn đệ của Đức Giêsu là những người bày tỏ lòng sám hối. Luca chương 5 câu 8, ông Phêrô xưng thú tội với Chúa: thầy ơi, con có tội, con không dám xin thầy đến gần con để gọi con đâu. Ông Phêrô thì xưng thú tội với giáo đoàn Roma và Corinto: điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, tôi làm điều bậy. Tôi đã xin Chúa đừng để Satan nó vả tôi. Đó, chính những cái tâm tình này của những môn đệ đã biểu lộ lòng khiêm tốn thành thật. Xưng tội với Chúa thì dễ, nhưng mà đây mà xưng tội với giáo đoàn khó đấy. Nói công khai trước mặt mọi người khó về tội của mình ấy. Nhưng mà với cái tinh thần đó, Chúa lại kết nhắc họ làm thủ lãnh. Đó. Và sau cùng chúng ta phải là cái người tích cực thu đón tin mừng, tìm hiểu lời Chúa và đi loan báo lời chân lý cứu độ cho thế giới. Như câu tuyên ngôn tin mừng chúng ta mới vang lên nhắc lại lời Chúa nói ở Marco 1:15 là anh em hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng như thế này, chiều đại Thiên Chúa đã gần đến, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy sám hối và tin vào tin mừng chứ không phải là tin vào Chúa Giêsu. Tại sao? Tin vào tin mừng thì ai cũng gặp được hết, còn tin vào Chúa Giêsu chỉ có người công giáo sạch tội trọng, đúng không? Chỉ có người công giáo sạch tội trọng mới được gặp Chúa Giêsu thánh thể. Còn tin mừng thì nói cho hết mọi người, ai cũng có thể gặp được. Tin mừng là một cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu. Nên Chúa nói là hãy đi anh em, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tất cả mọi người chúng ta, từ mình cho đến anh em mình, ai cũng tin vào tin mừng đầu tiên thì mới có khả năng để tin và kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể. Đó là cái nguồn ơn cứu độ và cho chúng ta được hạnh phúc viên mãn như Thiên Chúa hơn lòng mọi người mơ ước.